là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp.
Người dân giúp nhau vượt lũ.
Công an huyện Văn Yên bắt giữ hai đối tượng truy nã. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các địa phương của tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Thanh Giang, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội do nghỉ chế độ hưu trí. Tiếp đó, các đại biểu đã xem xét tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận quyết định các nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố và giao bổ sung dự toán các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, đơn vị khác từ nguồn kinh phí bố trí lĩnh vực chi của ngân sách cấp tỉnh, nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024. Thông qua đề án xây dựng bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sửa đổi bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước, khoán hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111 của Chính phủ trong các cơ quan đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể và khối nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024 và bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của các văn bản mới ban hành của Trung ương. Kết thúc kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về lĩnh vực đất đai, tài chính, nội vụ và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác chuẩn bị, thẩm tra các nội dung của kỳ họp. Đồng thời đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai các nghị quyết, bảo đảm công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở ngành chức năng kịp thời hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời, phát hiện, khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch đề ra, chủ động kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2024,
Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trong công tác phòng chống tội phạm và đẩy mạnh công tác vận động tổ chức 15 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 2.235 lượt người dân. Tổ chức cho 526 hộ gia đình ký cam kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự, qua đó xây dựng nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch phản động, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống khắc phục thiên tai. Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Trạm Tấu, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Trạm Tấu đã đạt được. Trong thời gian tới, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, có hiệu quả, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Trạm Tấu cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm, trọng danh dự, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì tổ chức đối thoại, tiếp dân định kỳ và thường xuyên lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của bà con, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể bà con nhân dân xã Trạm Tấu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy chính quyền và lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tích cực tham gia các mô hình phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
Ngày 16 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Suối Bu và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Qua 8 tháng, Đảng ủy xã Suối Bu và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đối với xã Suối Bu, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 360 tấn, trồng 95 hectare rừng. Đến nay xã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Suối Giàng, nhân dân làm tốt công tác chăm sóc lúa vụ mùa đạt 80 hectare, diện tích ngô 170 hectare, diện tích sắn rau đậu trên 200 hectare. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 1.520 con, gia cầm trên 15.000 con, thu hái được 480 tấn trẻ búp tươi, trồng mới được 120 hectare. Toàn xã đã đón hơn 50.000 lượt khách du lịch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng ủy các địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên nhân dân, kịp thời phổ biến quán triệt đầy đủ các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa xã Suối Giàng trị giá 50 triệu đồng.
Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2024. Tại ngày hội, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhà trường đã ôn lại những truyền thống vẻ vang trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền phổ biến vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhà trường và địa bàn nơi cư trú. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị nội bộ và an ninh trật tự của Trường Chính trị tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các khoa phòng và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn tại nhà trường. Thực hiện kế hoạch số 66 của Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024,
Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hiệu quả như tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên của nhà trường. Quán triệt đến 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, kiểm soát chéo trong thực hiện nhiệm vụ để phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tập thể cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào, ngăn chặn kịp thời các giao dịch lừa đảo thông qua không gian mạng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị.
Những ngày vừa qua, khi thủy điện Thác Bà xả lũ để bảo vệ an toàn hồ đập, nhiều đoạn đường trên địa bàn một số xã của huyện Yên Bình bị ngập úng cục bộ với mực nước lên khá cao, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giúp bà con đi lại qua những đoạn đường này, một số người dân đã tự nguyện chèo thuyền đưa mọi người qua đoạn đường ngập. Đây là hành động đẹp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân Việt Nam. Tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, một tuyến đường liên thôn nhỏ nhưng đã có tới vài điểm ngập úng. Các phương tiện như ô tô, xe máy không thể di chuyển qua điểm ngập này. Đoạn ngập dài nhất khoảng 200 m với mực nước dâng cao so với mặt đường từ 2 đến 3 m. Vì vậy, những ngày nước dâng cao, bà con lối xóm không thể đi chợ mua nhu yếu phẩm. Anh Nguyễn Hào Quang, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên đã dùng chiếc thuyền nhỏ của gia đình để đưa người dân trong thôn đi chợ mua thực phẩm. Anh Nguyễn Hào Quang, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Hôm nay là do tình hình là xả lũ của nhà máy thủy điện Thác Bà này nên là người dân ở đây đi lại bị ngập lụt này là rất là khó khăn, thì ngày nào cũng phải tầm khoảng 3-40 lượt đưa người dân đi lại từ trên cái xóm ở trên kia đi xuống để đi ra ngoài chợ này để mua lương thực thực phẩm. Bây giờ dân ở đây người ta bị ảnh hưởng nhiều quá là do thủy điện này là ngập lụt đấy.
Không chỉ anh Quang giúp người dân đi lại mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ cho gia đình khi đường giao thông ngập sâu, mà những người dân trong gia đình anh cũng đều tranh thủ thời gian thay phiên nhau đưa bà con qua vùng ngập úng một cách an toàn. Bà Nguyễn Thị Nhung, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình xúc động nói.
Có thuyền người ta đi lại, cứ đi lại lại, ai không có mà không ấy thì này gọi người ta sang, người ta chở giúp. Vâng, được cái dân ở đây người ta cũng thương hại nhau. Vì mất cái khu này mấy khu dọc dưới bờ sông là khổ nhất từ cái nước ăn.
Việc hỗ trợ giúp đỡ nhau của anh Quang và những người dân vùng lũ vừa qua là những hành động đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và càng cho thấy rõ hơn khi khó khăn hoạn nạn mới càng thêm thấy giá trị và trân quý những hành động đẹp của cuộc sống.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ hai đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Hai đối tượng là Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 2004, trú tại thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, và Phạm Minh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại thôn Sạt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trước đó vào hồi 00 giờ 23 phút ngày 23 tháng 12 năm 2023, anh BVT ở xã Đông An, huyện Văn Yên báo tin cho cơ quan công an về việc có một nhóm thanh niên đến xưởng sửa chữa của anh T đập phá nhiều tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Văn Yên đã triển khai các lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra xác định đối tượng Đạt và Tuấn cùng với 5 đối tượng khác đã có hành vi dùng tuyếp sắt đập phá làm hư hỏng cửa, các tấm tôn tường, 4 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ tại xưởng sửa chữa của anh T. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính manh động, côn đồ, coi thường pháp luật, cố ý phá hoại tài sản của người khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can, trong đó có Nguyễn Thành Đạt và Phạm Minh Tuấn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình cơ quan công an đang tiến hành điều tra, Đạt và Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định truy nã ngày 12 tháng 8 năm 2024 bằng các biện pháp nghiệp vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt giữ được hai đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8, với 319 trên 493 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, bà Paetongtarn Sinawatra, ứng cử viên thủ tướng của Liên minh do Đảng Vì nước Thái lãnh đạo, đã vượt qua vòng bỏ phiếu để trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Như vậy, bà Paetongtarn trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan ở tuổi 38. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 8, Liên minh các chính đảng do Vì nước Thái lãnh đạo đã nhất trí đề cử bà Paetongtarn làm ứng cử viên thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm thủ tướng đương nhiệm Setta Thavisin. Bà Paetongtarn sinh năm 1986 là con gái út của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Việc bà Pae Tong Tan trở thành thủ tướng mới của Thái Lan, đồng nghĩa với việc bà là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan và là người thứ ba của gia tộc Sinawat nắm giữ chức vụ cao nhất sau bà Inh Lắc và ông Thaksin. Bà Pae Tong Tan phụ trách điều hành bộ phận khách sạn của đế chế kinh doanh gia đình trước khi tham gia chính trường cách đây 3 năm, nhưng chưa từng giữ một vị trí chính thức nào trong chính phủ Thái Lan. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất các giải pháp tiềm năng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Tổng thống da Silva đã gợi ý rằng người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro có thể triệu tập một cuộc bầu cử mới với sự tham gia của các nhà quan sát quốc tế như một giải pháp tiềm năng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia láng giềng này. Ngoài ra, chính phủ liên minh cũng có thể là một giải pháp khác khả thi cho Venezuela sau khi kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng trước bị phe đối lập phản đối. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đề xuất phía Brazil về việc Venezuela tổ chức lại bầu cử. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ đề xuất này. Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, bà Maria Corina Machado cũng không đồng ý về việc tổ chức lại các cuộc bầu cử tổng thống hoặc thành lập một chính phủ liên minh. Theo bà Machado, cuộc bầu cử đã diễn ra và cần thiết phải tôn trọng tiếng nói của nhân dân cũng như bảo vệ chủ quyền, đồng thời khẳng định các cuộc bầu cử phải được xác định bằng phiếu bầu, không phải bằng các thỏa thuận ở cấp cao nhất. Đảng Dân Chủ Mỹ đang thực hiện các bước nhằm thống nhất đảng trước Đại hội Toàn quốc vào tuần tới. Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Cả hai đã tổ chức một cuộc meeting ở Maryland để ăn mừng thành công trong nỗ lực hạ giá thuốc theo đơn. Phó Tổng thống Mỹ đã ca ngợi thành tựu của ông Biden và khẳng định ông xứng đáng nhận được nhiều tín nhiệm. Buổi meeting được coi là sự kiện chính thức của Nhà Trắng nhưng lại mang năng lượng của một cuộc vận động tranh cử. Chính quyền Biden đã đàm phán với ngành dược phẩm để hạ giá 10 loại thuốc kê đơn phổ biến được sử dụng trong chương trình Medicare dành cho người già. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm giảm bớt lo ngại về chi phí gia tăng trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Biden nhấn mạnh rằng bà Harris sẽ tiếp tục các chính sách của mình nếu đắc cử tổng thống. Ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thành lập một hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh quân sự ở khu vực biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết ông đã ra lệnh thành lập một hội đồng điều phối về các vấn đề an ninh quân sự tại các vùng biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk. Mục đích của hội đồng là nâng cao hiệu quả hỗ trợ toàn diện cho các nhóm chiến đấu đang tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ lãnh thổ các vùng này. Hội đồng điều phối cũng sẽ giải quyết công tác điều phối lực lượng và khả năng sơ tán người dân bị ảnh hưởng, cung cấp hỗ trợ y tế. Cuộc tấn công bất ngờ hôm 6 tháng 8 khi hàng nghìn binh lính Ukraine tràn qua biên giới phía Tây của Nga gây áp lực cho giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga. Bộ trưởng Belousov cho biết Moscow đang phân bổ thêm lực lượng và tiền bạc để đảm bảo toàn vẹn và bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga.
Quý vị và các bạn, những ngày qua do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại và làm ảnh hưởng đến vận hành lưới điện trên địa bàn huyện Văn Yên. Gần 3.500 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng. Để đảm bảo việc cung cấp điện liên tục, an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng, Điện lực Văn Yên đã và đang huy động nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục sự cố.
Theo số liệu thống kê của Điện lực Văn Yên, đến thời điểm này, hệ thống lưới điện do Điện lực Văn Yên quản lý vận hành đã có 2 vị trí cột điện thuộc đường dây 35 kV bị đổ do sạt lở bờ sông Hồng. 23 vị trí đường dây 0,4 kV có cột bị đổ gãy, lũ cuốn trôi và 620m dây điện bị đứt. Ngay khi phát hiện sự cố, Điện lực Văn Yên đã huy động lực lượng phương tiện linh hoạt khẩn trương cô lập điểm bị hư hại để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, thiết bị trên lưới và nhanh chóng lên phương án khắc phục, sửa chữa. Anh Trần Ngọc Tuân, công nhân Điện lực Văn Yên cho biết:
khi có trên địa bàn có mưa bão thì cũng như chỉ đạo của công ty điện lực Yên Bái cũng như là điện lực Văn Yên đã có công văn chỉ đạo là huy động tập trung 100% anh em ứng trực, và khi được nhận được thông tin sự cố thì sẽ huy động tối đa nhất để tập trung lực lượng làm sao mà cô lập được vị trí sự cố nhanh nhất, cấp lại điện đảm bảo cho bà con nhân dân. Đến thời điểm này thì lưới điện cái vị trí sự cố thì đã hoàn toàn bị cô lập và cấp lại điện đảm bảo 100% cho bà con nhân dân.
Tuy gặp nhiều khó khăn do nhân lực hạn chế, địa bàn rộng, nhiều điểm giao thông bị chia cắt do sạt lở ta luy đường, nhưng với quyết tâm cao, các cán bộ công nhân Điện lực Văn Yên đã nỗ lực khẩn trương khắc phục lưới điện, đảm bảo việc cung cấp điện không bị gián đoạn quá lâu. Hiện tại các vị trí đường dây 0,4 kV bị gãy đổ đã được khắc phục, đóng lại điện tạm thời. Do 29 trạm biến áp bị ảnh hưởng nên 3.360 khách hàng đang bị mất điện. Chi phí để khắc phục thiệt hại gần 490 triệu đồng. Tại các vị trí thiệt hại, mất nhiều thời gian, nhân lực, trang thiết bị để khắc phục. Điện lực Vạn Yên đã tập trung phương án kỹ thuật, dự toán kinh phí trình cấp phê duyệt và hoàn thiện khắc phục thiên tai, phấn đấu hoàn thiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Ông Cao Hùng Cường, Giám đốc Điện lực Vạn Yên cho biết.
Do thời tiết mưa dài ngày xảy ra sự cố lưới điện, thì sau khi nhận được thông tin thì điện lực đã đến nhanh chóng là huy động nhân lực, vật tư để cô lập, tách cái điểm sự cố ra khỏi lưới điện. Và chúng tôi cũng đã cấp điện lại bằng các cái nguồn mạch vòng để cấp điện lại cho các phụ tải trên địa bàn. Thì ngoài ra thì cũng do cái thời tiết mưa thì có nhiều vị trí cũng đang nguy cơ sạt lở, trong đó có các vị trí trung thế, vị trí cột hạ thế. Thì chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, cũng như là cử cán bộ nhân viên tăng cường ứng trực và theo dõi các vị trí này trong các cái thời gian tiếp theo. Trong những cái ngày thời tiết mưa mà có cái công điện chỉ đạo từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như là Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện, thì điện lực cũng huy động toàn bộ 100% quân số ứng trực, cũng như là chuẩn bị sẵn các cái cơ số vật tư dự phòng. Đấy, khi có các cái điểm thời tiết mưa thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái nhóm khoán quản nắm bắt thông tin cũng như là kiểm tra tại các cái vị trí cột xung yếu, đã có cái danh sách theo dõi từ trước.
Điện lực Vạn Yên đang tích cực bám sát chỉ đạo của Công ty Điện lực Yên Bái với tinh thần quyết tâm cao, thực hiện các giải pháp linh hoạt để xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo cấp điện kịp thời, ổn định cho khách hàng. Tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, những nguy cơ mất an toàn lưới điện do thiên tai vẫn rất cao. Vì vậy, Điện lực Vạn Yên vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, phát hiện sớm các mối nguy cơ để có phương án xử lý kịp thời trong thời gian nhanh nhất có thể.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hai trận đấu sớm nhất thuộc vòng 1 La Liga 2024-2025 đều đã kết thúc mà không có bên nào giành được chiến thắng. Đây là kết quả khiến Getafe và Girona hài lòng, bởi họ lần lượt phải thi đấu trên sân của Athletic Bilbao và Betis. Dù không có sự phục vụ của con át chủ bài William, song Bilbao vẫn mở được tỷ số phút 27. Đón đường chuyền của Gorka Gurueta, Oihan Sanchez tự tin cầm bóng đến sát vòng cấm đối phương trước khi thực hiện cú cửa lòng đẹp và bó tay thủ thành David Soria. Sau giờ nghỉ, Getafe chỉ thực hiện 3/5 sự thay đổi người. Do vậy, họ vẫn tạo ra thế trận sáng sủa hơn và tìm được bàn gỡ ở phút 64 do công của Cristian Tut Uche. Sau khi Getafe săn bằng cách biệt, huấn luyện viên Van Gede mới tung William vào sân, nhưng cuối cùng Bilbao cũng chẳng tái lập được ưu thế dẫn bàn. Đây là kết quả thực sự đáng thất vọng với đội bóng xứ Bát nếu biết rằng trước khi cầm hòa Bilbao, Getafe đã thua 5 trận gần nhất tại sân chơi số 1 xứ sở đấu bò. Ở trận đấu sớm còn lại, Betis và Girona cũng cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Trận này Betis không khai thông được bế tắc do công của cựu hậu vệ Barca là Macbacha ở phút thứ 6, nhưng đến phút 72 họ để Misehoy gỡ hòa cho Girona. Với việc không có bàn thắng nào được ghi thêm trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng xếp thứ 3 tại La Liga 2023-2024 đã nối dài mạch trận bất bại của mình trước Betis lên con số 3. Ở trận lượt về vòng loại thứ 3 EuroLeague 2024-2025, Ajax và Panathinaikos đã cùng nhau tạo nên một trận cầu điên rồ đến khó tin. Để phân định thắng thua, hai đội đã lập kỷ lục về số lần cầu thủ đá luân lưu 11m. Sau khi giành chiến thắng tối thiểu trên đất Hy Lạp ở lượt đi, Ajax để lại cho Panathinaikos quật ngã với tỷ số tương tự trong màn tái đấu trên đất Hà Lan. Đây là kết quả có phần đáng tiếc đối với đội chủ nhà, bởi Ajax để cho Tele chọc thủng lưới khi hiệp 2 còn 1 phút nữa là kết thúc. Không bàn thắng nào được ghi trong 30 phút hiệp phụ, buộc các bên phải đá luân lưu 11m với nhau. Ở loạt đấu súng cân não kéo dài tới 25 phút này, Ajax và Panathinaikos đều thực hiện tổng cộng 17 cú sút. Tuy có 4 cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ, riêng Brighton Brobey đã hỏng luân lưu tới 2 lần. Cuối cùng Ajax vẫn vượt qua được Panathinaikos bằng tỷ số luân lưu 13-12 sau 34 cú sút. Đây là kỷ lục mới được thiết lập trong các trận đấu do UEFA tổ chức. Trước đó kỷ lục cũng được UEFA ghi nhận về loạt đá luân lưu dài nhất diễn ra vào năm 2007. Cụ thể là tại giải U21 châu Âu, Hà Lan đã giành chiến thắng 13-12 trước Anh sau 32 loạt đá. Huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur, ông Postecoglou xác nhận đội bóng này sẽ kỷ luật Bissouma bằng hình thức treo giò nội bộ ở trận ra quân ngoại hạng Anh. Trước đó, tiền vệ Bissouma để lộ những hình ảnh xấu xí khi anh này sử dụng bóng cười ở một bữa tiệc. Nhiều nguồn tin cho rằng Bitsoma sẽ bị giới công quyền tại Anh sờ gáy do hành vi sử dụng bóng cười từ năm ngoái đã bị pháp luật cấm ở quốc đảo sương mù. Nhưng chưa cần chờ đến pháp luật, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã đưa ra hình thức kỷ luật cầu thủ của mình.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biến pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.